Đây, chữ hợp mầm thì mình lúc mình xoa tay cái này.
Ừ.
Mình xà thì mình xoa thấy nó sẹt lên sáng đó thiệt.
Không phải, cái đó là tại cái sức vải. Vải đó nó có điện giải, ni lông nó có ánh sáng chứ không phải điện của mình. Còn cái điện của mình không phải sẹt như vậy. Chứ sẹt như vậy không có giá trị. Thanh quang là đâu có sẹt. Từ quang cũng không có sẹt như vậy. Như nãy giờ các bạn ngồi đây hưởng biết bao nhiêu điện. Tâm hồn người nào người đấy nó nhẹ. Nó khác. Cái nhà nhỏ chật chội ngồi dưới đất cực khổ vậy mà vui. Vui cho nó không có bực bội. Nó thấy cái từ quan ở đây.
Có nhiều thiên thiền mà thấy mình đang ngồi thiền mà thấy những người mình nó lớn lên rồi ha.
Đó là cái vía đó.
Yeah,
rồi nó sẽ tan hết.
Mà mình thấy có cái người mà cũng ngồi như người mình.
Nó sẽ tan hết. Cũng như cái pháp này nó y như cái quả tiễn nè. Cái quả tiễn nó lên, nó bay, nó nổ cái đùng, nó bay lên ha. Bay lên một thời gian nào cái vỏ nó rớt xuống. Nó còn cả nhỏ bay lên nè. Nó cứ đổi hoài, nó gom gọn như một cái con bê bê vậy là ha. Không đi đâu đi. Lúc đó nó nhẹ nhàng. Cho nên con người là đi theo vô cùng. Con người là rất có giá trị. Thế gian không có ai chế mình ra được hết. Nhớ cái câu này. Thì dùng cái chi cái ý mà tu học để tiến hóa. Không dùng cái lý luận ở đời mà tranh đùa lý luận trong cuộc thất lạc tâm luôn. Không biết lối về cho chính mình. Chính mình là người mà mình mang cái tâm bệnh mà không thấy cái bệnh của mình. Nhiều người có bệnh lý luận, cái bệnh ăn thua, tham dâm, kẹt ở trong đó mà không biết, đang bị cột ở trong đó mà không hay. Chỉ có thực hành rồi mới thấy. Mình thực hành hoài mà giải không ra, thế là mình đang bị cột ở chỗ đó. Mà ai cột, chính mình cột. Mình lý luận hết là mình bị cột cái chỗ lý luận đó thôi. Đi không được. Thấy nói tràn gian đại hải mà kẹt cứng cái chỗ đó mình đi không được. Cho người đạo họ nói Mô Phật Nam Mô A Di Đà. Vậy thôi, họ không có nói gì chứ nhiều mệt. Cãi với họ làm cái gì. Thì nó về cho rồi, để họ vừa học. Cho nên nhiều người tưởng là tôi học hay, tôi bằng cấp cao, tôi trình độ siêu hơn người đó, nhưng mà rốt cuộc là họ có họ mà không hay, vì họ chưa thấy họ chưa thấy nguyên năng, họ chưa thấy họ tại sao họ đến đây để làm cái gì, mà họ biết họ học hết sách rồi, họ biết tại sao tôi phải chết, tôi cực khổ tôi kiếm để dành từ sâu từ đồng cất nhà cất cửa mà tại sao nó bây giờ nó sanh bệnh căng xe phải chết, chết rồi tôi đi đâu, cái chuyện vô lý quá. Từ lúc đó mình biết mình ngu. Học sách dạy không mà ngu. Tới đó ngu. Nhìn nhận mình ngu, từ lúc ngu. Nằm giường bệnh ngu, không biết làm sao cứu mình. Khoa học tân tiến bác sĩ cũng không trị được. Cánh xe rồi đâu có đi được. Hết đâu. Lúc đó mình thấy mình ngu. Giờ làm sao? Bối rối. Chết rồi sao? Đi đâu? Rồi liều mạng nó chết là hết, cũng không được nữa, tâm nó chịu được. Rồi lúc đó mới phát ra, thấy cảnh này cảnh nọ. Thấy cái chuyện sai quay làm bậy dâm dục, ô trước của mình, xấu xa của mình. Làm mất giá trị của chân thức. Rồi con người thiếu sáng suốt. Tự trách. Cho nên ở đây có nhiều người giảng đạo cũng hay. Đi vô trong giường bệnh nói đạo cho người ta nghe. Chúng ta họ nghe là thích Chúa hơn. Thích Phật hơn. Họ thấy có chỗ đi. Có lối thoát. Tức thì thật là con người không có ai chết hết. Sống cũng học hỏi và chết cũng học. Cái giờ mang bệnh đó là học hỏi. Đánh mình đau. Tại sao mày mang cái bệnh này? Lúc đó nó mới phát ra một cái tia sáng cho nó biết trong một sát na thôi, nó biết cái tiền kiếp nó đã làm vậy. Chứ không phải bây giờ. nó đã phạm thượng quá nhiều, giờ nó phải dồn một cục để sanh một cái bệnh nợ để cho nó thức tập. Thì bệnh do tánh sanh.
Xin mời cô Hoa.
Thế thầy, con tu cũng một năm rưỡi hơn, mà có lúc con niệm Phật, thì con thấy có một lần cái trong đầu con nó có một sức mạnh thật mạnh giống như là vũ bão vậy đó, nó đẩy lên trên đỉnh đầu rồi nó đẩy ra phía này. Thì con đang tập trung con niệm Phật, con xem nó là cái gì, thì có người vô trong phòng lúc đó. Cái ý tưởng còn bị cắt đứt, thành ra từ lúc đó tới đi con không thấy được cái ấn chứng đó nữa, con không biết đó là cái gì. Rồi có một vài đêm sau thì con trong lúc ngủ thì con thấy con nhắm mắt con ngủ thì trong bóng đêm ở đây có cái ánh sáng tròn, nó giống như là gai đó thầy. Nó sáng từ lúc nhỏ, nó sáng lớn dần. Rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra là như lại lần nữa, lần thứ gì, rồi nó biến mất. Rồi con lúc đó thì con thấy nó sáng quá, con không biết, con nghĩ trong trí là sợ nó chói mắt thì con quay qua bên bên phải. Và tiếp tục lúc đó thì con thấy một cái hình màu nhỏ giống như hạt kim cương, nó sáng lần rõ dần, và con thấy màu sắc thức rất đẹp, thì nó hiện lớn dần như vậy cũng hai lần, rồi nó biến mất. Rồi con cũng không biết nó là cái gì nữa, tại vì trong cái lúc mà con ngủ mê thì con vẫn nhớ những cái lời thầy dạy trong băng là trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một hạt kim cương bất hoại. Thành ra con nhớ câu đó thì cái hình ảnh màu sắc nó lớn dần và nó biến mất. Rồi có lần khác thì con ngủ, con nằm mơ, con thấy mình xuất ra khỏi cái xác, mà con chưa có tập pháp luân thường chuyển, tại vì con còn bị bệnh đau ba tử, thành ra con chưa có thích được. Thì con thấy mình xuất ra khỏi cái thân xác của mình, bay trong nhà, rồi con lại trở về con nhận cái xác. Thì sau đó thì con lại thấy mình đang niệm Phật, con ngủ, con thấy mình nằm ngủ, thì như phản ứng tự nhiên con chắp tay con niệm Phật. Thì lúc đó có một cái bóng trắng ở sau lưng, nó có vẻ to lớn, bóng trắng tóc dài, thì nó chụp lấy hai cái tay của con chỗ này, nó không cho tay con chắp lại để niệm Phật. Thì con cố gắng con tập trung để niệm Phật, thì con thấy có một cái sự rút tăng trên đầu rất mạnh, nó rút lên. Thì con cố gắng con niệm Phật nhưng thấy cái hình bóng nó vẫn giữ cái tay con chặt, con không có kềm lại được mà. Thì con cố gắng con đụng cái tay của mình vô cái bóng tay của nó thì nó biến mất. Xin thầy cho biết là như thế nào ạ?
Người đó đang học cái nguyên lý động và tĩnh. Khi mình tĩnh niệm nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên nên mình thấy ánh sáng. Còn mình đóng một cái là nó rút ra vô. Cho nên cái Môn Đi Châu là cái hồn con người nó rất khôn. Khi mà đạt tới Môn Đi Châu, không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa, không có ai phá hoại, động nó rút mà tịnh nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía nó còn nằm, và cái vía còn chưa có giáo dục được. Cho nên thanh nhẹ, cho nên khi cái trí niệm Phật thì nghĩ tới ở dưới được tâm chẳng có đồng nguyện. Trong lúc nữa thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại. Sự chết đó, cái bia đó, sự chết nó giữ lại. Đó là cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Xin mời anh Danh.
Kính thưa thầy, thưa quý vị, hôm nay con lên đây con hỏi gián tác thầy là mỗi khi tối con thiền thì thầy cũng giữ đúng như lời thầy, và khuya khoảng 12 giờ đến 2 giờ, nhưng mỗi lần mà con soi hồn thì sao con thấy cũng có một cái bóng đen cũng cách khoảng thôi từ 3 thước, thì con có trước khi thiền con có coi sách về vô vi đó, thì nói đó là nhiều khi có thể là hoặc là ma hay là thổ thần gì đó, nhưng mà sao con có mỗi lần mà con tha hồn á, tới bây giờ con cũng thấy cũng một bóng đen, đôi khi ví dụ như con bị vọng động nghĩ về tiền nhiều quá đó, thì thấy bóng đen là như lớn nó lại gần mặt mình.
Trước ở trong mình á, coi vấn đề ăn uống bộ đi qua bắt đầu không tốt rồi nó mới thể hiện những cái hình đó,
đó là ma thầy.
Không phải, ma là tại mình ăn mất trật tự.
Không, cái hình đen đó thầy, hình đen đó giống như một vị Phật vậy thôi, tại vì đen không thấy mặt mày.
Nhưng mà không, cái đó không có đúng. Bộ tiêu hóa nó thể hiện trong cái thần kinh nó yếu, nó bị vậy chứ không phải như vậy.
Lúc nào
cái vô vi thấy là bước ra thấy rõ ràng như người với người vậy đó mới được. À,
còn
mà thấy mờ mờ ảo ảo cái đó không có nhận.
Yeah, trước mắt mình cũng vậy không sao.
À, rồi bây giờ anh đang ngồi thiền coi thử có cái ông nào đứng trước mặt đâu.
Không, 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 lúc mà con sơ hồn thì con thấy đó, nhưng mà lúc mà con thở pháp luân thì nó thấy, thiền nó thấy, rồi mẫu gì vậy, thấy coi hồn là phải thấy vậy.
Thì bây giờ mình thanh lọc bộ tiêu hóa lại tốt đi, không có con ma nào đó đâu. Không có con ma nào đâu. Cái đó là cái bộ tiêu hóa mất trật tự nó hiện ra điều đó. Chứ không có gì hết. Cho nên phải lưu ý cái bộ tiêu hóa, ăn uống. Ban đêm chúng ta bớt đi, đừng có ăn nhiều đi.
Dạ, ban đêm thì 6 giờ chiều là bắt đầu thôi con ăn. Ban đêm dù có đói con cũng uống cà phê thôi chứ con không ăn.
Uống cà phê là cái thần kinh yếu rồi. Không có uống cà phê. Uống một chút đậu nành là được rồi. Uống chút đậu nành nha, đừng uống cà phê. Uống cà phê thần kinh nó càng yếu nữa. Đừng uống cà phê. Uống chút đậu nành còn tốt hơn. À, uống nước đậu nành đó. Sữa, nước đậu nành đủ rồi. Cho nên ăn uống mất trật tự nó biến thể. Chứ không có gì hết. Cái con ma mà hiện ra mà thấy như vậy mà mặt mày nó đâu được như vậy.
Thưa thầy, con là đưa ra mỗi thiền định nguyên thức. Con biết tại sao lúc này con ngồi thiền, có lúc thiền định đó, thì có khi con thấy mát, có khi con thấy nóng.
Khi thấy mát là tốt. Khi thấy nóng, coi chừng ăn uống bữa đó có hơi nhiều một chút. Mất trật tự, thấy nó nóng. Mát trên bộ đầu là đúng. Phải coi lại con ăn uống cái trật tự con thế nào. Cái gì? Thường thường từng nhật tụi con ăn chay cái gì?
Tụi thường thường con ăn đồ hấp với thơm vậy thôi.
Hả?
À? Ăn lây viêm hấp với lại thơm vậy thôi.
À, ừ. Ăn lây viêm hấp với thơm. Mà không nên ăn cơm nhiều quá nha. Ăn rau nhiều hơn. Kê càng tốt nữa. Đó từ trong bộ ruột xuất phát ra đó.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ nhì của Lâm Văn Giàu. Lúc đang thiền trong trạng thái hơi mê, tự nhiên có ánh sáng mạnh chiếu sáng từ phải qua trái, làm con tỉnh lại. Lúc đó cảm thấy nhẹ hơn và sung sướng hơn. Ánh sáng đó là gì? Xin thầy giảng con rõ.
Ánh sáng đó là những luồng điển, một là điển của Đức Di Đà, hai là điển của Phật sự quang chiếu. Lúc nào cũng nhớ và thấy tâm thanh nhẹ, đó là điển của Phật sự hay là của Di Đức Di Đà.
Mời thầy câu hỏi kế tiếp với chị Nguyễn Thị Phong Sương. Có hôm khi thiền xong, con đi ngủ, chỉ khi vừa nằm xuống, tiếp đi liền, là liền đó con thấy một tia sáng thật sáng chói vào mặt con. Tuy nhiên con thấy con bay lên không. Nhìn xuống thì thấy có những người này với tay lên, muốn nắm chân con kéo xuống, nhưng không được. Rồi con tiếp tục bay lên một hồi, thì con thấy rõ. Con thấy có một em bé khoảng 3 tuổi, bay gần con. Xong rồi một cô gái đẹp lắm, trong giấc mơ con nghĩ đó là cô tiên. Xong con và cô ấy đáp xuống một cái nhà này, rất lạ. Cô ấy nói chuyện với con, nhưng con không nghe rõ cô ấy nói gì. Không, tự nhiên con thấy không thấy tia sáng đó nữa, thì con giật mình thức dậy. Thưa thầy, sao lúc con ngồi thiền không thấy tia sáng mà lúc ngủ thì thấy như vậy, Đó là sao vậy thầy?
Cái đó là những cái duyên của tiền kiếp mà nó hồi phục lại. Đó là những cái phim cũ là kiếp trước có tu, bây giờ nó hồi chiếu lại thì mới chứng minh là mình tu tới giai đoạn đó. Bây giờ tiếp tục tu vì vui vô vi để tiến về vô sanh giải thoát, ý niệm luôn luôn dũng ý lực vô sanh và giải thoát thì nó tiến hóa qua tình khác.
Câu hỏi thứ nhì cũng của chị Sương. Mỗi bữa tối khoảng 12 giờ con ngồi thiền một mình và có mấy lần con cảm thấy nặng ngực và khó thở. Đó là sao vậy thầy? Xin thầy giải thích giùm.
Nặng ngực, khó thở là trong ngày đó thiếu niệm Phật, giờ nghĩ bên ngoài, lo niệm Phật nhiều hơn, thì bữa sau nó không có nặng.
Này, con nên vâng thầy. Hồi nãy con nói có 3 câu hỏi mà con hỏi có 2 câu con quên luôn này. À, bây giờ còn câu hỏi cuối con hỏi là trong trong khi con công phu á thì con thấy có một đường chỉ lạnh rất mỏng chạy theo nhâm mạch á từ ngực xuống tới rúng kín hết thầy. À, đó là trời như thế nào thầy?
Cái đó là con làm pháp luân còn yếu á. Con làm pháp luân đủ á thì cái đốc mạch nó thông á thì bên đó nó không có lạnh được nữa. Nó chạy cái vòng quanh nó chạy nhanh mà nó không có lạnh. Cái đốc mạch nó cũng chưa có thông. Phải làm pháp luân mạnh chút nữa đi.
À, trong những lúc bình thường á, thì lúc con đi làm bình thường thôi, thì con thấy có một cái cho thân con á, có một cái sự mát lạnh nó tỏa ra khỏi lỗ chân lông, mà từ rúng trở xuống tới hai chân thầy. Con thấy có một sự mát lạnh như vậy thầy. Vậy là như thế nào thầy?
Con thường thường con ăn chay thì nó phải tỏa những cái mát chứ đâu có phải lạnh, cái đó không phải lạnh đâu. Con ăn chay không?
Dạ đúng rồi.
Con ăn chay nó phải vậy, không sao.
Dạ, điện con phải mong thầy.
Ừ, không sao.
Dạ thưa thầy, khi con đi làm về đó, sau 2 giờ con tắm xong thì con lại kiến, thì con lên con ngồi. Con ngồi con niệm Phật. Khi mới niệm Phật trong vòng chừng 1 phút và mở văn thầy thì con không nghe gì nữa. Và con mê đi cho kéo dài tới 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Cái điều đó tốt hay là xấu thầy?
Đó là chứng minh con được nhẹ. Con phải nuôi dưỡng cái lực giải thoát. Khi cho tới cùng thì con sẽ thấy cảnh thật của thiên đàng.
Với một đến nữa là ban đêm khi con ngồi niệm Phật hay là con niệm Phật sau đó ngày vô soi hồn hoặc vào pháp luân và khi thiền định điều trên bộ đầu rút thật là mát và rút thật là mạnh, tốt hay xấu thầy?
Đó tốt lắm.
Và rất là mê khi con vừa nói trong vòng 1 phút 2 phút con nghe băng thầy niệm Phật thì mê đi cho kéo dài tới 1 tiếng rưỡi hoặc là 1 tiếng 25 khi vào 2 tiếng.
Con tốt lắm, cái đó tốt lắm. Như bây giờ nãy con nghe thầy giảng là cái đầu cũng rút mạnh lắm rồi.
Dạ, con rất là rút mạnh.
Thì rút mạnh chừng nào nó trụ rồi, cái thức quạt mở, thì ai có chửi mình cũng thương họ chứ không có biết giận họ đâu.
Thầy xin cảm ơn thầy.
Cái này cho tôi hỏi về cái... Không phải nói ấn chứng nhưng mà con thì mới có từ năm 6 tháng này. Nhưng mà thầy dặn thì nhiều 6 tháng đầu thì soi hồn với pháp luân. Nhưng mà con thì con rất là đoạn hơn là thầy nghĩ. Là con đi thẳng vấn đề luôn. Thì con có biết là khi đi thẳng vấn đề như vậy á, thì đặt cái vũ khí mình sẽ cao hơn và làm cái gì nhiều hơn nữa. Thì sau khi quá trình mà con làm của chừng 2 tháng đầu đó, thì khi mà con ngủ chuyện được rồi thì con nghe nổ sau khi mà thiền xong thì con nằm ngủ lại, con nằm hít thở mà con nghe nổ mà khi ngủ được không á, những người nổ y như sách nói mà như súng bắn vậy. Nghe nổ một cái rồi con thấy con xoay vòng vòng cái nghe con thấy con xoay vòng vòng cái bò lùm cò lùm dậy, người ta mở cửa này dòm ra thấy người lùi lùi, con nói đi đâu, con đem đi cứu hồi đi đâu, cái con trở vô lại giật mình con thấy nằm giường. Rồi cái hiện tượng đó thì nó cứ lo lo xảy ra, lo lo xảy ra hoài mà cứ xoay vòng vòng. Con không biết đó là chất vía hay là cái gì nữa mà nó cứ xuất vía mà nặng lắm thầy.
Cho nên bây giờ muốn đốt giai đoạn
ban ngày coi là lúc niệm Phật. Quý ta chỉ làm chứng minh là để cho nó hòa đồng bên trong. Nhiều người kia niệm Phật nó không niệm á, thì nhìn có hiện mình là mình lãnh coi là lúc niệm Phật. Niệm Phật thì cái hòa đồng nó mở, nó mới đi giúp cái thanh điển bên trong, thì xuất ra là có ánh sáng, nó không có nặng nữa, hiểu không? Nó là dọn đường cho cái mắt cái biết thôi. Hay trước tới bây giờ nó không biết niệm Phật, bây giờ mình phải dạy nó niệm Phật để cho cái thức hòa đồng đều bên trong ổn định, nó xuất ra nó đi nhẹ nhàng, không có bị lôi cuốn nặng trịch nữa, đó, không còn si mê cái thể xác nữa, thấy không? Thì bây giờ phải niệm Phật, lấy cái sáu chữ đó là giải quyết hết mọi sự việc. Ngồi rảnh là niệm bớt nói chuyện, không cần lý luận gì hết, niệm cho nó nghe như bên này nghe được, như bên này nghe được. Nghe được lúc nó ra thì lúc nó mở miệng là cái tâm vậy đó.
Thì thầy còn ngồi tôi hít cái mà cái đầu nó nghe giống như là kêu tóc tóc vậy đó. Hít vô cái tóc gây cái hít nữa, tức là chưa hết được hơi á. Hít vô nữa thì tóc nữa, chừng cuối hơi thì được vô lặng lên.
Mở cái trực điện, nó giải cái trực điện. Khi mà bộ đầu kêu như vậy mà nổ cái đùng đó là trực điện. Tại sao nó nổ? Cái băng bóng à. Mới đưa lên nó gặp cái thanh khí bên trên là nó phải nổ. Còn cái này cái đầu mình cũng được, cái đầu phải sạch đâu, cái đầu mới sạch đâu. Rồi mình làm cái nó may bỏng lên cái da kia là nó nổ luôn. Quảng hồn quá như nổ một cái trên hồn mà diệt xong nó mát trong thân, chứ không phải lạnh rồi đó. Nó mát mình hiện tượng hồi nào giờ không có chảy ra thì cảm thấy lạnh như nó mát. Đúng 12 giờ đúng đắn rồi, đúng 12 giờ thì nó mát. Cũng như ở mấy lạnh thì nóng thì chỗ đó nó phải mát. Đó. Chiều trưa à, chiều 6 giờ nó cũng chuyển ngay chỗ đó. Sau này tương lai nó vậy, nó tính thời như vậy. Số mau cũng vậy, nghe cũng vậy, 12 giờ kia nó cũng vậy. Cái vậy là đúng giờ, chúng ta vậy cũng đúng giờ. Từ bộ đoạn chuyển đi theo cái sự nhìn trên di lạnh chỗ này cũng vậy.
Rồi con thiền mà cái đầu nó lúc nó như có bữa cách đây 2 bữa thì như là nó giống như nước mà nó giọt lên đầu này, nhưng mà nó không phải là cái rửa nữa mà ném lên thì mình chỉ con cảm giác như vậy, như là có nước nó làm đầu như đó, nó bị lạnh cái đó.
Cái trẻ nó cứ niệm Phật thì nước là quy nó về đây, cái này niệm Phật thì ngay trên tim này quy về đây, nó là phải có ngay đây. Cái này nó bên này bên kia thì phải không có cần để ý, mà rốt cuộc tương lai là cái gì thì cái gì mà làm mà mau thành được, chứ đừng có lạng lạng thấy bên này theo bên kia không, không cần thiết. Vì cái đó là cái tánh ý của mình hồi nào giờ nó đi, và bây giờ mình sửa đâu đó cho nó đi nữa, chứ tương lai con mắt vô đâu thì phải thành nó không đáp rõ ràng mở trước khi mà xuất lực. Thì không có sai lầm. Dùng cho nó quen rồi á, khi mà mình nói cái nào có tai hại á, thì nó quên. Thì lầm. Nó quên là nó không được. Ta hỏi tới mình không biết. Thì nếu mình nói thêm cái câu đó mà mình muốn nói nãy mà bây giờ nó quên liền á, nó sẽ xảy ra tai hại.
Có lần con có cái tai con này, con thấy trên đầu con nó sáng như thế không?
Nó rất tốt, nó rất tốt,
nhưng mà phải giữ nên nung nấu cái đó.
Cái sáng đó
là cái sự thanh nhẹ của chân tâm, hai cái việc nó đã hòa hợp với trung tâm bộ đầu rồi, bật ra ánh sáng. Sáu tháng mới có lục đục thôi, mới có sửa, cũng như căn nhà này mà sửa, mua cái nhà mà sửa 6 tháng chưa có thăm, que, cũng dọn. Năm rác này, lửa có đọc rác đó. Khi mà con hiểu trong người con có rác rồi, con thấy cái tánh. 3 năm mới thấy cái tánh. Càng thấy tánh mình, càng ngự trị, càng trở về cái ngôi làm chủ, trị nó. Bắt buộc nó phải làm được luôn, không được sai. Sai một chút là cách liền. Mình phân ra 2 giới, cái phần sáng suốt tâm linh và cái phần lệ thuộc. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác thành cái tiểu thiên. Em thấy không? Con mỗi ngày ăn chút, mỗi thứ khác nhau à, cấu trúc đi. Ta thành ra tôi biết mặt chạy trong cơ thể. Và trước kia Giáng Lâm chỉ có một giọt máu đào thôi. Rồi bây giờ con cạo chỗ nào nó cũng xịt máu ra chứ gì đó. Máu lớn hả? Mà cái cục máu này nặng trược. Nó tạo sự lao. Mà bây giờ mình tu thì gom trở lại thanh quan. Nó là một điểm liên quan. Thì Giáng Lâm đơn chỉ. Đến khi mình giận, mình nắm giận buồn hận ai rồi tối. Nó ăn ngăn. Trời, nói chi nặng anh đó. Quá. Bây giờ mình muốn sửa lại tự ái nó hơn được. Đó, cái điểm liên quan không cho phép làm những cái chuyện khi mà buồn phiền người khác. Nhưng mà mở được cái thức hòa đồng với tất cả mọi người thì mình ăn ngon ngủ yên. Mình thấy quý thương người này, quý thương người nọ, quý thương luôn cả cộng cỏ, quý thương luôn cả cộng rau mình đang ăn. Vì nó làm sao? Nó là cái hạnh Bồ Tát. Quý thương miếng thịt mình đang ăn, nó là cái hạnh Bồ Tát. Nó dám chết để cho mình được ấm no. Mà mình ăn được cái ấm no này, mình không có cái hạnh Bồ Tát thương yêu sao được. Mình ăn một hộp lúa cũng vậy, nó hy sinh. Một vị đại Bồ Tát tại thế là hộp lúa gạo đấy. Cho mình có ấm no. Mà mình không có một cái chân tâm Bồ Tát để độ tha. Mình mắc cỡ với hộp cơm hàng ngày. Cho nên bắt các người làm chứng minh để chi? Để quán không. Hít thở, nó từ không đến, nó trở về không. Rồi nó mới gom tụ, lúc đó mình mới thấy hộp lúa là vĩ đại. Lớn lắm không phải nhỏ, cứu người, cứu chúng sanh tại thế, hạnh hy sinh vô cùng. Rồi lúc mình thấy miếng thịt, mình thấy con thú, nó là con người, mà nó mang cái tội đập tài, giết người. Và bây giờ nó nguyện đem thân xác của nó, để hy sinh kiếp này, đền lại cái tội xa xưa, và nó được trở lại hạnh. Thì cái hạnh nó cũng phải hạnh Bồ Tát mới được. Dám dám thân xác như vậy. Thấy không? Mà mình ăn vô mình không có cái tình thương. Và mình không có cái tình người. Thì chính là mình ăn cái hạnh Bồ Tát. Mình nuôi dưỡng cái hạnh Bồ Tát. Mà mình chưa thực hiện được Bồ Tát. Cho nên khi mà tu soi hồn pháp luân thiền định nữa. Đầy đủ nó thấy sáng. Rồi tự nhiên cái hạnh nó mở. Nó thấy. Cái gì cũng dễ tha thứ hả? Hồi xưa mình khó tha thứ, bây giờ dễ tha thứ. Lần nó mở ra. Chứ mở 6 tháng nữa, nó nôn được.
Có là cái nào muốn thả chứ mình thả một cái cầu thai.
Cái đó có phần đó là cũng như là cái một cái mô đi châu, cũng như một cái thánh thai vậy. Nhưng mà nó chưa đủ, chưa trụ đầy đủ. Chưa trụ đại đủ. Chưa trụ đại đủ thì con thấy rằng tối nay tôi thấy như thế này. Mà mai giờ tôi khơi thấy tôi ngồi đây mà thấy tôi ở cái chỗ kia nè. Cảnh kia nó đẹp nè. Sơn thủy hữu tình nè. Mà dồn lại tôi thì thấy tôi không có vòng tròn gì. Không có tay kinh, không có gì hết. Nhưng mà tại sao nó hiểu? Đó là Môn Châu, đó là Thanh Thai vậy. Đi tới đâu nó hiểu. Rồi một thời gian trọn lành rồi nó lên rồi nó ra đi cũng như con bé bé vậy thôi. Tay chân nhẹ nhàng mà muốn đến đâu đi đến đâu. Là mình mới đi trở về nguồn cội có đường lắm ra sao. Mình lúc đó mình biết từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Mà chính con người tự tu tự thức mình nắm vững cái tình trạng này. Cho nên cái pháp này không có dùng lý thuyết được. Phải tâm thực hành để thấy mà. Từ đâu? Trước kia mình giết ai? Mình hại ai? Rồi bây giờ mình bị đọa xuống đây làm con người. Và mình sẽ làm cái gì để rửa cái tội đó? Mình thấy rõ, hiển hiện tất cả quá khứ bị lại. Chính mình là một người chịu trách nhiệm sửa tiến hơn. Nếu mình không chịu trách nhiệm, không có ai chịu trách nhiệm. Thà là một tội hồn ở thế gian này đi đến được như là một tội hồn chưa hoàn tất. Nếu hoàn tất nó đâu có ôm cái xác đây làm cái gì. Cái xác này đâu có trường cửu. Sanh trụ hoại diệt. Sanh lão bệnh tử khổ là cái xác này. Sanh già rồi bệnh chết khổ. Và nếu nó giải thoát nữa không có ôm xác như thế. Hiểu không? Cho nên người tu mục đích phải giải thoát. mục đích của chúng ta phải trở về với thực chất của chính mình. Thì mình muốn trở về với thực chất thì mình phải thật thà với chính mình và không có tạo những cái chuyện lao xược, lường gạt mình nữa. Trắng là trắng, đen. Cho nên đứng đắn, thoải mái. Khi mà có tội mà chúng ta nhìn tội rồi thấy con người nó nhẹ.
Câu hỏi của con đó thì nó cũng tự tình như khoảng không hồi nãy á, là cái ý của con, cái tâm tư của con á thì tu, con hiểu sao bây giờ lúc này con cũng tu chưa được. Chồng con thường nói là chắc con làm biếng, thật ra thì con có thể làm biếng. Ví dụ như cái thời giờ đó thì người làm biếng thì họ đi chơi này đi kia, còn con không phải vậy, con làm công chuyện. Nhiều khi chồng con mỗi ngày á, mà anh không có tiền mà một ngày á, thì anh cảm thấy anh buồn, con muốn ngon. Mà con á, thì ví dụ như nhà con nó dơ, nó ăn cơm cũng ngon. Con không biết sao, chứ là cái căn liệt của con nó còn nặng quá hay nó thấp quá.
Không, con bây giờ, con nghe băng cho nhiều đi. Con cảm thức cái vị trí của con ở trong vũ trụ này, lúc đó con mới chịu thiệt. Nghe đi, nghe cái băng giải thích, nhiều người thắc mắc như vậy. Rồi họ hiểu được vị trí của họ là họ mới buông bỏ tất cả những cái gì ở thế gian. Và họ chỉ trở về với sự chân giác của chính họ. Họ mới là tự chủ. Từ nhỏ tới lớn con đã có biết vị trí của con ở vũ trụ làm gì hết. Con đang làm cái gì con biết. Con biết con là ai nữa. Thấy chưa? Những cái không biết đó nó mới chê lắm. Và nó gây những sự tai hại và mình tiến. Cho nên con nghe rất nhiều. Nhiều trường hợp thầy đã cách. Khi bắt gặp. Đi làm hay làm cái gì con cứ để băng con nghe. Bắt gặp được một cái rồi con ngồi thiền được. Con hiểu vị trí của con. Con đem cái luật của ông trời xuống kia. Có chậm. Học thương yêu, có con, càng thương, con hiểu không? Dễ tha thứ, đem cái luật xuống đi, rõ ràng. Con hiện tại có chồng, có con, sống trong xã hội này, đem luật cho xã hội, con hiểu không? Rồi mà, khi mà con mất quân bình về phần hồn, lúc đó con mới lật xuống. Cái hồn con là tránh cái xác con, được không? Mà cái hồn con không có thấy, làm cả một sự thiệt thòi cho bao nhiêu kiếp của con. Lúc đó con mới ăn năn thôi cải, thấy thế là tôi ở trên kia xuống làm việc, chứ không phải xuống để chơi, không phải xuống để mua cái nhà rồi hưởng, hưởng đâu có được, đúng tuổi là phải chết, rồi đi đâu, con hiểu không? Mà bây giờ may mắn con hiểu có những cái vô vi là phân tách bao nhiêu sách vở cho con. Thì giờ con nghe và thầy giảng hết trọi từ đầu chí đuôi, từ ngành tới ngọn. Lúc đó con cảm thấy con nhìn lại chính con. Thì con lúc đó mới là ăn ăn, khó chạy. Mới tu thiền. Chứ bây giờ buộc con tu thiền đâu có được. Con đến thấy nhà dơ mà làm tu thiền. Đó. À, tôi thấy cái bếp mà đừng dơ mà làm sao tôi thiền. Tôi thấy cái bát đang dơ làm sao tôi thiền. Ơi con chưa ý thức được. Thì cái dơ do đâu mà có. Do con người không có trật tự mà tạo ra cái nhà dơ. Mà khi mà con lập lại trật tự cho chính con rồi, nhà con không có bao giờ dơ. Làm việc rất ít nhưng mà đâu vào đó rất sạch. Con hiểu không? Còn bây giờ con thấy làm ngoài mà không hết. Đó. Là cái đó là con chưa về với trật tự của con. Khi mà con về với trật tự của con làm một chút thôi là công chuyện nhà nó yên hết. Cho nên nhiều người nói thơ từ, tôi nhận thơ dùm cho ông, nhưng mà tôi đọc thơ, tôi điên cái đầu. Bởi vì thơ nào nó cũng kể cái khổ này, thắc mắc này, cái đủ chuyện hết. Mà về cho ông ngồi một chút ông trả lời. Tại sao? Nhờ trật tự. Những lá thơ đó họ cũng nghĩ rằng không thế nào ông Tám trả lời được những sự thắc mắc. Cho nên rồi đây tụi con sẽ có cơ hội đọc những cái thơ từ lai vãng khắp thế giới. Người Anh, người Pháp, người gì biết thì thầy trả lời thôi. Mà trong lúc đọc, ông này không có cách gì trả lời đâu. Cha này dữ lắm. Cha này sao? À, lúc đó con mới thấy rằng trật tự, con người trở về với trật tự là con người có thể phục vụ rất nhiều. Còn chuyện con làm ba lát ngắt chùi cái nhà, cái cửa, mấy tiếng hồ mà không có làm được cái gì đâu. Nhiều chuyện sau này con làm. Mà con có trật tự rồi, cái nhà con là trong mấy phút, là từ mấy giây, mấy giờ đồng hồ là cái gì nó cũng xong hết, không có gì lộn xộn đâu. Trật tự từ trong khối óc. Nào, con sáng nghe văn đi, rồi một ngày nào con thích tâm thiền. Đừng có nông lắm. Khi mà con ơi thấy chồng tôi thiền, tôi phải thiền, mà tôi thiền không được thiền gì? Tôi phải làm sao tôi thích tâm giá trị của cái sự thiền được như thiền. Còn tôi chưa thích tâm được thiền thiền. Bắt buộc là hư, khùng lắm. Thấy không? Không có bắt buộc.
Con muốn ngồi thiền làm sao ngồi hoài?
Mình phải nghe văn cho nhiều, mình thấm được cái nguyên ý, nắm được cái nguyên ý, nghe văn, nghe những bản đạo đã tu, đã nói và đã văn và đọc để thấy rõ cơ cấu của thể xác này, cấu trúc từ kim mà có, thì lúc đó cái ý thức về không mình nó dễ lắm, lúc đó ngồi thiền nó nhẹ nhàng, cho nên đừng có bắt buộc cái xác thiền mà trong lúc không hiểu, nghe không? Thì đừng phải nghe văn nhiều. Để mình ý thức rằng mình từ cái không mà đó, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cho nên sự hiện diện của mình ở mặt đất này không phải ai có thể chia sẻ. Cho cả tỷ đô la chế thử đi, không. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì sự chết sống của chúng ta không có nghĩa gì. Chỉ tìm cách nào để thích tâm và lập lại trật tự cho chính mình. Thấy không? Quan trọng nhất, dẹp được cái dục tính mới là thiền. Nhưng mà phải ý thức thì tự nhiên nó mới dậy. Phải nghe cho nhiều để ý thức được. Cái dục do đâu? Do cái tề tự của cái trượt. Nó dồn dập. Biến thể nó thành nóng. Phát triển ở hạ tầng. Còn cái phương pháp đây là nằm hít thở nó giải ra. Lấy cái nguyên khí của vũ trụ. Cái nhẹ đem cái thẳng nó ra ngoài. Thành nó mới bớt. Nếu mà không thiền được, sao lại nằm, sao làm chứ mình thích thở, thích thở. Mà phải đặt kỳ công mới làm được. Con ma lười biếng lúc nào nó cũng lẫn quẩn trong tâm chúng ta. Mới có bắt đầu nằm, nó hít cái gì, cũng dậy đó thôi. Hít rồi cũng dậy à, nó nói cũng dậy à. Nhưng mà khi mình hít rồi, mình exercise rồi. Tất cả những ruột, gan ở trong này nó hoạt động điều qua rồi á. Con người nó khác. Nó khỏe. Cho nên mình làm chủ. Cơ tạng này, mình trách nhiệm và bắt nó lập lại trật tự như là vũ trụ. Vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ, mà chúng ta mới làm 2-3 cái mà nó đã chê rồi. Chưa làm là nó chê rồi. Hít gì, hít gì. Trong này nó hít cái gì, hít cả ngày cũng hít được. Nó nói vậy đó, nó không hiểu. Nhưng mà anh cứ bắt nó làm đúng theo cái luật như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ tiến tới mãi và không ngừng nghỉ. Thì nhờ cái gì nó thông cái mặt ngâm và mặt đất thì cái bánh xe giải thoát á, nó mới mở từ trong tâm thức nó mở ra, nó mới lên trên bộ đầu, nó mới ra ngoài thể xác được. Cho nên con người ai không muốn đi du lịch, nhưng mà người tu này khai mở được ngâm đất mặt rồi thì nó đi du lịch khắp càng không vũ trụ, ngồi thiền nhắm mắt nó sung sướng vì nó được một cái gì đã đổi cho nó. Chứ ông Thích Ca, ông thiếu nhiều phương tiện đi chơi mà ông đi ra ngoài rừng, ông ngồi sướng, ông ngồi trong cung. Nó có một cái gì thay đổi, cho nên mình phải tìm ra một cái, được cái này sẽ mới bỏ cái gì. Chứ còn mình bắt buộc nó, ôi xưa ta cũng bắt làm, nhưng mà làm nữa chìm ở trong này nó cản, được căng được trăng, cái sự ô trượt trong này nó cản. Thế tại sao nó cản? Hàng ngày anh ăn cái gì? Ăn miếng thịt. Con heo trước khi chết nó cũng khóc. Máu huyết nó động loạn, nó biến nó chết mà. Cục bò trước khi trở đi nó rơi lụy. Cái máu nó động. Rồi mình ăn nó vô thì nó mới sanh ra máu. Mà cái máu đó là máu động. Nó chạy trong con tim khối óc con mà. Nó cản trở đủ chuyện trì trệ thành nó không có làm. Tới giờ mà thiền rồi nó không làm. nhất định nó không làm là con ma làm miếng ẩn nó chặn đường nó không chặn được. Thì khi mình ý thức được sự cho cùng và sự sanh tồn của phần hồn và chính đại nguyện của chính chúng ta, tôi làm một việc tất cả mọi việc tôi tu để đắc và tất cả mọi người sẽ noi gương tôi tự đắc. Đó là tôi bắt đầu làm việc lớn, không phải là
việc nhỏ.
Cứu tôi là cứu người, mà giết tôi là giết tất cả mọi người. Thế không? Tôi sanh ra bệnh hoạn, tôi sanh ra dâm dục, tôi sanh ra tham lam, tôi sanh ra lười biếng, tôi sanh ra con người phá hoại, xã hội đâu có yên. Thế không? Tôi ở xứ người mà tôi còn chưa chịu sửa, về xứ tôi ỷ lại xứ tôi còn nguy nữa. Tôi hiện bây giờ tôi ở xứ người, bây giờ tôi phải làm sao xứng đáng là một con người Việt Nam danh dự, biết tu học, biết thực hiện tình thương, biết sử dụng tình người đối với con người. Nó biết cái vốn căn bản của nó vô cùng giá trị. Thì lúc đó mới đánh thức tâm hồn của chúng ta. Trở về không ai. Thì con ma lời biến nó không có phá quay mình. Thấy không?